Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, sau đó là giờ học thánh kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Chúa ba ngôi vô
xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên thứ 33. Hỡi người công chính, hãy vui vẻ nơi Chúa hằng hữu. Sự ca ngợi đáng cho người ngay thẳng. Hãy dùng đờn cầm cảm tạ Chúa hằng hữu. Hãy dùng đờn sắt 10 giây hát ca ngợi Ngài. Hãy hát cho Ngài một bài ca mới và gảy nhạc khí với tiếng reo mừng. Vì lời Chúa hằng hữu là ngay thẳng, mọi việc Ngài làm đều thành tín. Ngài chuộng sự công chính và sự chính trực. Đất đầy dẫy nhân từ của Chúa hằng hữu. Các tầng trời được làm nên bởi lời Chúa hằng hữu, cả cơ binh trời bởi hơi thở miệng Ngài mà có. Ngài thu các nước biển lại thành như đống và trữ những nước sâu trong chỗ chứa. Khắp thiên hạ hãy kính sợ Chúa hằng hữu, các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài. Vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài bảo thì vật bền đứng vững. Chúa hằng hữu làm bại mưu các nước, khiến các tư tưởng các dân tộc ra hư không. Mưu của Chúa hằng hữu được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời này sang đời kia. Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, có phước thay. Chúa hằng hữu từ trên trời nhìn xuống, nhìn hết thảy các con loài người. Ngài nhìn từ nơi ở của Ngài, xem xét tất cả mọi người trên thế gian. Ngài nắn lòng của mọi người, xem xét mọi việc của chúng nó. Chẳng có vua nào vì quân đông mà được cứu. Người mạnh dạn cũng không nhờ sức lực lớn lao mà được giải thoát. Nhờ ngựa cho được cứu, đó là vô ích. Nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai. Kìa mắt của Chúa hằng hữu đoái xem người kính sợ Ngài, để ý đến người trông cậy nhân từ Ngài, để cứu linh hồn họ khỏi sự chết và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. Linh hồn chúng tôi hy vọng Chúa hằng hữu. Ngài là sự tiếp trợ và là khiên thuẫn của chúng tôi. Lòng chúng tôi sẽ vui mừng nơi Ngài, vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài. Lạy Chúa hằng hữu, nguyện sự nhân từ Ngài giáng trên chúng tôi như chúng tôi đã từng hy vọng. Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Lạy Chúa Giêsu yêu quý của chúng con, niềm tin của chúng con đặt vững nơi chân lý này. Chúng con đến với Chúa hôm nay, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, những điều yếu đuối trong đời sống của chúng con mỗi ngày, cho chúng con được đắc thắng, cho chúng con được tiến lên trong đức tin, để đời sống của chúng con càng ngày càng được phong phú hơn. Chúng con cầu xin ơn lành của Chúa đến với mỗi người, những ai đang nghe lời Chúa hôm nay trên toàn dải đất Việt Nam của chúng con, những ai đang giao truyền lời Chúa, cũng như những người đang nói cho bè bạn biết về ơn cứu rỗi của Ngài, về tình thương của Ngài, xin Chúa ban Thánh Linh cho người nói cũng như người nghe. Chúng con cầu xin Thần Linh Chúa ở với các thính giả của chúng con đang ngồi trước máy, cùng với chúng con dâng tiếng ca ngợi Chúa, cũng như cầu nguyện tương giao với Ngài. Xin Chúa ban ơn lành cho mỗi người một cách đặc biệt. Xin Chúa tha thứ cho tội lỗi. Xin Chúa giải cứu khỏi những nan đề trong đời sống vật chất, đời sống tinh thần, đời sống tình cảm. Cho mỗi chúng con được chuyên biệt đến với Chúa hôm nay, hết lòng, hết linh hồn, hết ý, đến với Chúa và xin Chúa ngự vào tâm hồn chúng con một cách mới mẻ. Chúng con thành kính cầu nguyện, nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Lòng nguyện khắp ghi ơn Chúa tràn đầy. vươn đời xin chúc tôi an bình vinh hiển ngàn đời muôn muôn đời xin chúc tôi.
Tới đây chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Đề tài nghiên cứu của chúng ta hôm nay là tha thứ. Một trong những điều mà một đứa bé không bao giờ tự làm là xin lỗi. Cha mẹ lúc nào cũng phải dạy con khi làm điều gì lỗi lầm thì phải xin lỗi. Nhưng dù biết như thế, cha mẹ vẫn phải nhắc chúng mới làm. Xin lỗi đã khó, mà tha lỗi lại còn khó hơn nữa. Trẻ con không được dạy tha lỗi, mà chỉ được dạy xin lỗi mà thôi. Ngay đến từ tha lỗi cũng không có trong ngôn ngữ trẻ thơ, và chúng cũng không hiểu tha lỗi nghĩa là gì. Thường trẻ con chỉ nghĩ tha lỗi là làm hòa trở lại, là không giận nữa mà thôi. Nhưng làm hòa hay không giận một người chưa chắc đã là tha lỗi. Xin tha thứ tội lỗi và tha thứ tội lỗi cũng là hai điều Chúa Giêsu dạy trong bài cầu nguyện mẫu. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha mau đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác, vì ngôi nước, quyền năng và vinh quang đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích phần xin Cha tha tội cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Lời cầu nguyện này có một điểm khó cần phải giải thích cho rõ, vì có người chủ trương rằng một người đã tin Chúa Giêsu rồi không cần phải xin tha thứ tội nữa. Những người này chia ra làm hai nhóm. Một nhóm nói rằng người tin Chúa không cần xin tha tội vì đã được xưng là công chính do lòng tin trước Đấng Thượng Đế. Nhưng được xưng là công chính nghĩa là gì? Xưng công chính là một lời tuyên bố của Thượng Đế về việc Ngài đã giải quyết vấn đề tội của chúng ta một cách hoàn toàn đầy đủ qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi chúng ta bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu thay thế chết cho mình, chúng ta được tha tội và được kể là công chính, có phép đến gần Thượng Đế là Cha. Đó là được xưng công chính do lòng tin. Người ta lý luận rằng nếu tất cả tội lỗi của chúng ta đều đã được giải quyết, đền bù xong qua cuộc hy sinh của Chúa Giêsu, thì tại sao tôi còn phải cầu xin tha tội nữa? Nhóm người thứ hai nghĩ rằng không cần cầu xin tha tội vì quan điểm của họ về việc thánh hóa. Họ nói rằng nếu không tiếp tục phạm tội nữa, thì họ là người hoàn toàn. Vì họ bảo rằng tội đã bị trừ bỏ hoàn toàn, như thế họ được thanh sạch vô tội. Đối với những người này, cầu nguyện xin tha tội là không cần thiết. Họ cho rằng không cần vì mình không phạm tội. Nhưng câu trả lời cho những người có các quan điểm như trên là hoàn toàn sai lầm. Vì chính Chúa Giêsu dạy phải cầu nguyện xin tha tội. Chữ tội trong câu Chúa dạy có nghĩa là nợ, vi phạm, lỗi lầm, tội ác. Chúa không nói gì về việc xưng công chính. Chúa không dạy lời cầu nguyện này cho những người vừa mới thức tỉnh và nhận ra rằng tội lỗi của mình cần được tha thứ, nên chạy đến với Chúa để nhận ân sủng, cứu rỗi và xác nhận việc được xưng công chính do Chúa Giêsu. Tại đây Chúa dạy trong tinh thần bài học của Phúc Âm Giăng chương 13 đó là: khi Chúa rửa chân cho các môn đệ, sứ đồ Phi-e-rơ khi ấy nói với Chúa rằng: lạy Chúa, không rửa chân mà thôi, nhưng còn tay và đầu nữa. Chúa trả lời: ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân là được sạch. Như thế tắm tượng trưng cho được xưng công chính. Nhưng dù đã được xưng công chính, chúng ta vẫn sống trên trần gian này. Sao khỏi bị tội lỗi vấy bẩn và ô nhiễm? Người nào tin Chúa cũng nhận thấy rõ như vậy. Dù chúng ta biết mình đã được tha thứ tội, chúng ta vẫn cần xin được tha thứ những lỗi lầm và thất bại trong đời sống thường ngày. Thư Giăng thứ nhất chương đầu tiên cho thấy rằng người tin Chúa dù sống trong đức tin vẫn hay sa ngã phạm tội. Và khi phạm tội như vậy, phải làm gì? Giăng dạy, phải xưng tội. Nếu chúng ta xưng tội mình, Chúa là thành tín công chính, sẽ tha thứ cho chúng ta và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi điều gian ác. Đây cũng là những lời dạy cho người đã tin Chúa lâu năm. Xin tha tội lỗi cho chúng con cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Lời cầu nguyện này của những người xưng Chúa là Cha, chỉ có những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu mới được phép gọi Thượng Đế là Cha mà thôi. Đó là những người đã được làm con của Thượng Đế qua công ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi nào chúng ta là con, nhận thấy mình có lỗi với Cha, chúng ta sẽ xưng tội và xin Cha tha thứ, tin chắc rằng sẽ được Cha tha thứ. Đối với những người chủ trương rằng mình đã được thánh hóa không cần phải xin cho được tha tội nữa, Sứ Đồ Giăng cũng dạy trong Thư Giăng thứ nhất rằng, nếu chúng ta nói mình vô tội, chúng ta tự lừa dối mình và trong chúng ta không có sự thật. Người nào không biết chỗ tối tăm của lòng mình mà chỉ bám chặt vào lý luận mà thôi là người chưa thực sự tự xét mình. Người càng sống thánh thiện bao nhiêu lại càng có cảm xúc về tội lỗi bấy nhiêu và ý thức được tội ác có mặt trong tâm hồn mình. Ta để ý lời dạy của Chúa thì thấy rằng Chúa không dạy xin tha tội cho chúng con vì chúng con tha tội cho kẻ khác. Nhưng Chúa dạy xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Việc ta tha tội cho người khác không phải là một điều kiện để Chúa tha tội cho ta. Nhưng căn cứ vào câu chuyện Chúa kể trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 về người đầy tớ không thương xót đối với kẻ mắc nợ, mặc dù được chủ xóa cho món nợ lớn, ta thấy rằng Chúa muốn dạy người nào đã được tha thứ cũng biết thương xót kẻ khác mà tha thứ. Nếu chúng ta là tội nhân đã được Chúa thương tha thứ chỉ vì Chúa Giê-xu đã chịu hy sinh, thì chúng ta cũng phải biết tha thứ. Nếu chúng ta biết Chúa là cứu Chúa của mình, thì tâm hồn phải mềm dịu sẵn sàng tha thứ. Ngược lại, nếu người nào xưng là tin Chúa mà không tha thứ, nghi rằng người ấy chưa thật sự được Chúa tha thứ tội ác cho. Câu cầu nguyện này hàm chứa một lời hứa nguyện, đó là xin được tha thứ và cũng hứa rộng lòng tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình. Lời hứa nguyện này rất quan trọng vì sau khi dạy bài cầu nguyện xong, Chúa Giê-xu còn nhắc lại, nếu các con tha lỗi cho người, thì Cha các con ở trên trời cũng tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người, thì Cha các con cũng sẽ không tha lỗi cho các con. Người tin Chúa không phải chỉ sống cho phần mình, nhưng còn luôn luôn ảnh hưởng lòng tin đến người khác. Đó chính là mục đích Chúa để cho con dân của Ngài tiếp tục sống trên mặt đất này. Khi ta được tha thứ, phải sống như người được tha thứ, với lòng cảm kích biết ơn Cha đã tha thứ cho mình, và sống tha thứ đối với kẻ khác. Vì tin Chúa là phản ánh thánh tính của Chúa, một trong các thánh tính đó là tha thứ. Như thế khi chưa biết tha thứ, chưa xứng đáng gọi Chúa bằng Cha trên trời. Thành ra, tha thứ cho kẻ khác không phải là một điều kiện để tha thứ, nhưng là điều xứng đáng phải làm. Nếu không tha thứ, không thể gọi là con của Chúa. Một lần nữa ta thấy đạo Chúa rất thực tế. Chúa muốn người tin Chúa trở thành muối và ánh sáng cho trần gian này trong nghĩa cử tha thứ vì đã được tha thứ. Ta nên nhớ một điều là chúng ta đã được tha thứ vô điều kiện. Chúng ta hoàn toàn nhờ lòng thương và đức hy sinh của Chúa Giê-xu mà được tha thứ, dù chúng ta chỉ xứng đáng bị trừng phạt. Vì vậy, khi tha thứ cho người, chúng ta cũng cần áp dụng nguyên tắc cao vời của Chúa đối với ta. Hãy tha thứ vô điều kiện. Bạn có kẻ thù không? Không ai là không có kẻ thù, phải không? Bạn đang đối xử như thế nào với người thù của mình? Có bao giờ bạn muốn kẻ thù của mình được Chúa tha thứ và cứu vớt không? Trước khi người thù được Chúa tha thứ, người ấy cần được bạn tha thứ. Tất nhiên tha thứ bao giờ cũng thiệt thòi, vì lỗi lầm không được đền bù. Tuy nhiên trong tinh thần thương yêu vô điều kiện của Chúa, ta phải tha thứ. Tóm lại, cần đến với Chúa xin tha thứ tội mỗi ngày, vì Chúa hứa tha tội cho chúng ta khi chúng ta biết xưng tội. Đồng thời chúng ta cũng cần sống trong niềm tha thứ đó bằng cách tha thứ cho kẻ khác. Xin hãy đọc lại lời cầu nguyện này thật chậm với chúng tôi một lần nữa. Xin tha thứ tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Đời Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.